Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin lật trang 33. Câu hỏi là vấn đề lạy Phật nhiễu vật chung quanh bàn thờ để hộ niệm. Câu A, có thể thiết lập một bàn thờ Phật riêng biệt trong gian phòng khác cho đại chúng kinh hành niệm Phật. Điều này tốt, chúng ta nên khuyến khích. Gian phòng người bệnh không nên lập một cái bàn thờ quá trang nghiêm. Lập một cái bàn thờ quá trang nghiêm trong phòng hộ niệm sẽ làm cho người bệnh căng thẳng. Và đối với một cái bàn thờ quá trang nghiêm như vậy thì chúng ta không được quyền đùa giỡn, không được quyền vỗ tay, không được quyền đi qua đi lại. Nhưng mà pháp hộ niệm thường xuyên là chúng ta làm như vậy. Khi thấy người bệnh niệm Phật tốt, chúng ta vỗ tay, tán thán, tuyên dương để ủng hộ tinh thần. Nếu mà có cái bàn thờ trang nghiêm như vậy mà ta đứng vỗ tay, cười đùa thì vô tình ta lâm vào cái tình trạng là bất kính đối với Phật. Điều này không tốt. Cho nên làm một bàn thờ trang nghiêm trong phòng người bệnh thì không tốt. Còn lập một bàn thờ trang nghiêm ở một cái phòng bên cạnh để cho đại chúng qua niệm Phật, lạy Phật, cầu Phật gia trì rất là tốt. Nếu mà lạy bên cạnh người bệnh nhiều khi đông quá, phòng không cho phép, có thể gây xáo động đến bệnh nhân. Mà lạy phòng bên cạnh rất tốt, không có gì trở ngại. Câu B, gia đình nên thường xuyên lạy Phật, cầu Phật tiếp dẫn người bệnh vãng sanh. Điều này rất tốt. Mong rằng là khi hộ niệm chúng ta luôn luôn nhắc nhở người gia đình thành tâm lạy Phật. Gia đình nào mà càng thành tâm lạy Phật, cầu Phật tiếp dẫn, cầu Phật gia trì chừng nào thì cái xác suất người thân của họ vãng sanh cao hơn. Còn những gia đình mà mình nhắc đi nhắc lại cho họ niệm Phật, lạy Phật, cầu gia trì mà họ cứ đứng ngơ ngơ ngơ, rất khó, rất khó. Cái cảm ứng đối với gia đình của họ nó mạnh hơn, nó thành hơn, tốt hơn. Còn mà họ không tin, tức là đưa tình trạng là họ nhờ cái ban hộ niệm chúng ta tới làm được điều gì hay điều đó, tốt được chút nào hay chút đó, tức là lòng tin không đủ. Chính cái lòng tin không đủ làm cho người bệnh cũng chưa chắc gì đã được cảm ứng. Cho nên mong chư vị phải nhớ là gia đình có sự ảnh hưởng rất tốt. Và cũng nên nhắc nhớ điều này là không phải người gia đình lạy Phật cầu Phật là người bệnh được vãng sanh, hoàn toàn không phải. Cũng không phải là người bệnh được ban hộ niệm tới niệm Phật, lạy Phật thành tâm là người bệnh được vãng sanh, hoàn toàn không có chuyện này. Nên nhớ là ban hộ niệm chúng ta không có một cái năng lực nào để cứu người bệnh vãng sanh, mà ban hộ niệm chúng ta chỉ có cái phần là hướng dẫn cho người bệnh làm được những điều căn bản của pháp vãng sanh. Người bệnh làm được thì người bệnh vãng sanh, người bệnh làm không được thì người bệnh đành phải chấp nhận ở lại trong lục đạo luân hồi. Làm được cái gì đây? Người bệnh phải vững lòng tin là niệm Phật được vãng sanh, vững vàng tin đại nguyện của Đức A Di Đà, vững vàng tin vào pháp môn niệm Phật, nhất tâm một lòng mà niệm Phật. Điểm thứ hai là người bệnh phải buông xả vạn duyên, không được thương con nhớ cái, không được nhớ gia tài, không được quyến luyến cháu con gì đó, chờ một người nào đó ở đâu đó về, hay là làm một cái gì khác, mà chỉ một lòng một dạ quyết lòng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đi sớm ngày nào hay ngày đó. Người nào mà thể hiện được cái tinh thần này thì người đó vững vàng vãng sanh. Cái điểm nguyện vãng sanh vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Một người đang bệnh mà đến cái ngày lâm chung rồi, có một người tới mách nước là có cái thuốc gì đó có thể chữa được bệnh, cái tự nhiên nuôi có hy vọng. Hy vọng là cầu cho hết bệnh, chỉ cần một chút hy vọng này mất vãng sanh luôn. Nhắc cho chư vị rất kỹ chuyện này. Nếu mà người nào ở ngoài là con gà con kiến nó còn muốn sống, tôi còn muốn sống, thì nhất định người đó không thể nào vãng sanh được. Dẫu cho chúng ta có hộ niệm nữa, người ta ra đi vẫn cứ ngắt, tại vì họ bị ách nạn rồi. Cho nên cái ý nguyện vãng sanh vô cùng quan trọng. Muốn một đời này vãng sanh, ra đi thần tướng tốt, phải nhớ cái điều này. Lời nguyện vãng sanh nó chiếm gần hết cái gì mà mình thoát vòng sanh tử luân hồi đấy. Phật dạy lại tất cả đều do tâm của mình thực hiện lấy. Lúc đó mình muốn vãng sanh thì tự nhiên mình không còn luyến lưu cái gì khác, không còn khó chịu cái gì khác, không còn nhớ nhung cái gì khác, mà chỉ muốn niệm Phật, chờ Phật lai nghênh tiếp dẫn, thì nhất định một cơ hội này vãng sanh thắng về Tây Phương, một đời này thành đạo luôn. Đã về Tây Phương thì nhất định thành đạo. Còn lúc đó mà có một ý niệm cầu may thì nhất định bị thua. Chứng tỏ là có những người mình thấy đầu tiên thì niệm Phật ngon lành lắm, nhưng mà đến cuối cùng rồi thì cầu bác sĩ khám thử như thế nào, rồi mạnh dạn đi vào gửi thần cho bệnh viện, tức là họ muốn tìm cái cơ hội nào để sống thêm một vài năm nữa, thì thôi chịu thua. Có nhiều người suốt cả đời tu hành, đến lúc bệnh xuống rồi thì quỳ lạy Đức Quán Thế Âm cầu Ngài cho con hết bệnh. Khi mà phát hiện được như vậy thì bây giờ Đức Quán Thế Âm có hiện ra cậu nói: tại sao con không niệm Phật thắng về Tây Phương, tay trong tay với ta sướng hơn, cầu ta tới đây làm con hết bệnh, con làm phàm phu thêm vài vạn kiếp nữa ích lợi gì đâu. Chính Đức Quán Thế Âm nói rằng là chúng sanh trong thời mạt pháp này phải lo niệm Phật, vì niệm Phật là đệ nhất pháp môn. Chứ vậy nhìn kỹ trên cái mão của Ngài có để tượng Phật, có nghĩa là chính Ngài cũng ngày đêm niệm Phật. Biết như vậy chúng ta phải đi cho nó vững, đi cho nó chắc, đừng nên sởi. Cho nên gia đình thân nhân mà thành tâm niệm Phật trợ giúp cho người bệnh rất tốt. Nhưng mà người bệnh không thể nào mà thấy người gia đình hay thấy đồng tu tới chăm sóc cho mình cứ tưởng vậy là ngon. Sai lầm. Có những người trong ngày bình thường thấy mình niệm Phật ngon lắm, tưởng rằng là lúc ra đi mình cũng ngon lành như vậy. Xin thưa với chư vị, 100 lần chưa báo đáp được tới 1 lần mình làm được chuyện đó đâu. Mà trong lúc lâm chung bao nhiêu chuyện khổ nó ập đến, nghiệp chướng nó tràn lên, không đơn giản như mình nghĩ đâu. Thực sự ở thế gian này vẫn có người tự tại ra đi, đứng ra đi, ngồi ra đi, nhưng mà cái xác dốt 1 trên 1 triệu đấy. Chư vị đừng có nghĩ là trong vòng 1 triệu người mình đã dành phần đó. Không dễ đâu, không dễ đâu. Mà hộ niệm giúp cho người bệnh, khuyên tấn họ, ủng hộ tinh thần họ, chỉ đường, chỉ lối cho họ, gỡ rối cho họ, họ vãng ra xác suất cao lắm đấy chư vị. Xác suất rất cao đó. Cho nên chúng ta đi cái con đường là chắc trong chắc đại vậy. Mong chư vị phải ráng, ráng mà kết hợp với đại chúng, kết hợp với bạn đồng tu. Đừng bao giờ thấy một người mà dở hơn mình, tệ hơn mình, ít tu hơn mình, tới hộ niệm cho mình mà chê họ. Nếu chư vị chỉ khởi một tâm niệm là chê một cái người đó yếu hơn mình, tới hộ niệm cho mình chưa chắc vậy ngon, chư vị mất vận sanh liền. Lạ không chư vị? Tại vì đây là cái tâm gọi là chấp trước. Cái tâm còn phân biệt chấp trước ngay trong những cái thời điểm xả bỏ báo thân, nó đưa chư vị vào trong lục đạo luân hồi. Mà cái tâm kính cẩn, khiêm nhường đưa chư vị thoát vòng sanh tử luân hồi. Cho nên Ngài Ấn Quang nói một câu rất là hay: một phần thành kính, một phần lợi ích. Hai phần thành kính, hai phần lợi ích. 10 phần thành kính, 10 phần lợi ích. Ban hộ niệm tới mà mình thành kính, mình lắng nghe họ, tự nhiên một lời nói của họ nó có giá trị vô cùng, đưa mình thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Ban hộ niệm đến mà mình đánh giá à cái tên này đâu có nghĩa lý gì, ta tu hành còn dối hơn cái nhà ngươi nữa, ta tu hành còn cao hơn nhà ngươi nữa. Chỉ cần một cái tâm niệm chấp trước này là thiếu phần thành kính, tự nhiên không có lỡ gì cả. Ban hộ niệm đó đến, niệm Phật suốt mấy ngày sau cùng rồi mình cũng cứ ngắt. Cho nên mình ra đi vãng sanh hay không là chính mình phải thực hiện cho được. Có những cái đạo lý mà nó tế vi dữ lắm chứ vậy ơi. Nhưng qua mà nói đấy, tại sao có nhiều người thấy một ngày đã qua mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước có gì vui đâu, mà thấy câu này quá bình thường. Một lời của một vị đại Bồ Tát, đắng giác Bồ Tát nói ra mà có nhiều người cho là bình thường, không có gì quan trọng. Khi mà không có gì quan trọng, mình đặt máy càng đập càng chán, càng đập càng chán, mình không có lợi ích gì cả. Nhưng mà nếu mình thanh tâm, đây là một lời nói của một vị đắng giác Bồ Tát vậy, thì tự nhiên mình một lần mình đọc là một lần mình cảm ứng liền. Một lần mình đọc là một lần mình thấy có sự lơ lạc. Cho nên mong chư vị mới nhớ là đem cái đạo lý của chư tổ chư Phật dạy ra, thì khi mà mình nằm xuống, một em bé, một cái người quen, một cái người hoàn toàn xa lạ tới niệm Phật cho mình, mình thành tâm cảm ơn họ, tri ân họ, tự nhiên mình cảm thấy có người đã hỗ trợ cho mình con đường vãng sanh, tự nhiên cảm ơn dữ lắm chư vị ơi. Thực sự, cho nên muốn vãng sanh hay không, chư vị phải nhớ cho kỹ những điểm này. Nhất định phải có cái tâm thành kính. Thành kính thì tự nhiên sẽ được lợi lạc vô biên. Còn không thành kính, tự nhiên tự mình tạo ra cái chuyện khó khăn cho chính mình. Mà khó khăn trong lúc mà lâm chung, tức là mình luống qua cuộc đời này, không được về Tây Phương thành đạo, vạn kiếp sau chưa chắc gặp được trường hợp này. Chắc chắn như vậy. Vì sao? Vì thời này là mạt pháp rồi. Nhất định một năm sẽ mạt hơn một năm. 10 năm sau nó sẽ mạt hơn bây giờ. Đời sau nó sẽ tệ hơn bây giờ. Báo đảm với chư vị. Thì cái pháp hộ niệm này nó cũng theo cái đà đó, theo cái chu trình đó, là theo cái chân mạt pháp mà đi. Chúng ta phải tự mình xây dựng lấy cái chánh pháp của chính mình, phải gìn giữ lấy chính mình. Thấy những người ở kia người ta không tin, người ta bài bác, mình cũng theo bài bác là thua. Thấy một người nào ở ngoài nói ra, đời này mà vãng sinh làm chi, mình thấy tinh thần mình chao đáo là mình chịu thua liền. Đi theo dòng người cũng là ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc độ ngay lập tức. Chỉ có những người nào quyết tâm quyết chí, ai nói gì nói, mình vững vàng, nhất định người đó sẽ len lén trốn thoát cái đoàn người ức ức kia, mà đi một con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Niềm tin vô cùng quan trọng, niềm tin vô cùng quan trọng, không thể xuể được. Câu C: ban hộ niệm đang có trách nhiệm thì ngồi niệm Phật bên cạnh người bệnh, còn những người khác có thể lạy Phật hoặc nhiễu Phật ở phòng khác, rất tốt. Đúng không như vậy? Đúng đấy. Cũng nhắc nhở thêm nữa là những vị trưởng ban, phó ban, những người trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp cho người bệnh thì không nên rời người bệnh trong cái ca hộ niệm. Còn những vị mà thành viên hộ niệm, những người khác có thể ra phòng ngoài niệm Phật. Còn người trưởng ban thì nên thường xuyên ở bên cạnh người bệnh mới tốt. Tại vì trong ca hộ niệm, nếu mà gặp một cái trường hợp nào mà có cái biến chứng nào thì ngay lập tức là trưởng ban, những người có chịu trách nhiệm đó ứng xử kịp thời liền thì mới tốt. Cho nên thành ra là cái những người thành viên không phải là trách nhiệm hướng dẫn cho người bệnh thì có thể ra cái phòng mà có cái bàn thờ đó lạy Phật, cầu Phật gia trì, và cũng để làm gương cho gia đình, giúp cho gia đình thành tâm lạy Phật, niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn, cầu Phật gia trì. Điều này rất tốt. Còn người trưởng phó ban nên thường xuyên là ngồi trong phòng hộ niệm bên cạnh người bệnh. Nếu mà có trường hợp nào khẩn cấp thì người trưởng ban phải trực tiếp hướng dẫn liền. Đừng có nên sởi mà nhiều lúc khó khăn cho người bệnh. Một chút sởi như vậy có thể đưa đến khó khăn cho người bệnh. Mong chư vị thấy đây là những điểm hết sức cụ thể để mà khi tự mình đi nhận một ca hộ niệm, mình có thể làm tốt, bớt đi những phần sơ suất. Hy vọng là xác suất vãng sanh của những ca mà hộ niệm của chư vị càng ngày càng cao hơn, công đức vô lượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.